This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa ngày hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là phần thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Trong nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garenco, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 70 độ ở tại thành phố Garenco với một bầu trời rất là trong sáng và nắng thì cũng đã lên khá cao rồi thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 88 độ cho đến 90 độ và thấp về đêm là 66 độ. Hôm nay thì thời tiết còn tương đối là mát mẻ, như ngày mai thứ bảy và chủ nhật thì sẽ tăng lên khoảng gần 10 độ, tức là khoảng cao nhất là ở vào khoảng 94-95 độ và thấp về đêm là khoảng 71-72 độ thưa quý vị. Đó là thời tiết tại Nam California. Không biết thời tiết ở bên Dallas như thế nào thưa Thục Đoan?
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 92 độ và trời cũng có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 97, thấp nhất 77. Ngày mai và những ngày tiếp theo thì nhiệt độ cao nhất từ 90 cho đến 95 và thấp nhất là 71 cho đến 77. Và thứ bảy chủ nhật thì cơ hội mưa là 30%. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston thì bây giờ trời cũng khá dịu, có 87 độ thôi và cao nhất trong ngày hôm nay là 93. Tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 75. Sang đến ngày mai và chủ nhật thì nhiệt độ xuống thấp hơn nữa, 91-75. Và cơ hội mưa suốt từ bây giờ cho đến hết ngày chủ nhật sẽ là 30%. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền thưa quý vị. Và trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết là các nhà lãnh đạo của NATO đã tăng cường hợp tác quốc phòng với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Anh Quốc ngày hôm qua và hứa giúp thêm về an ninh và cải cách chính phủ. Các nhà lãnh đạo NATO họp với Tổng thống Ukraine là Petro Poroshenko và hứa yểm trợ thêm về quân đội cũng như là cải cách chính phủ và cung cấp thêm các loại trang bị không sát thương cho cuộc chiến đấu của Ukraine chống lại quân đội Nga và các phần tử ly khai tại miền đông của Ukraine. Tổng thống Ukraine nói thêm là một vài thành viên của NATO cũng đề nghị viện trợ vũ khí sát thương, nhưng là nước không phải là thành viên của NATO, Ukraine hầu như là phải tự mình chiến đấu. Tổng thống Petro Poroshenko cũng nói rằng đây là một phần của lý do ông đã tiến hành các cuộc thảo luận tại Belarus ngày hôm nay, mặc dù việc thực hiện mục đích chính của ông, một cuộc ngưng bắn vào quân đội Nga rút lui sẽ rất là khó khăn. Tổng thống Ukraine đã cho biết như sau, tôi nghĩ đây là một thách thức rất gây go trước những cuộc thương thuyết rất quan trọng, xét rằng vấn đề chủ quyền của Ukraine, sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và nền độc lập của Ukraine không phải là một vấn đề thương thuyết. NATO đã tiếp tục làm áp lực ngoại giao đối với nước Nga, dù cho đến nay việc này không thay đổi thái độ của Nga. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đưa ra quan điểm của ông như sau. Nga phải ngưng các hành động xâm lấn đối với Ukraine, rút lui hàng ngàn binh sĩ ra khỏi Ukraine và vùng ranh giới cũng như là ngưng ủng hộ các phần tử ly khai tại Ukraine. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Trong khi đó thì một thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine đã được ký kết tại Minsk và có hiệu lực ngay từ 18 giờ giờ địa phương. Xung đột quân sự kéo dài 5 tháng nay tại miền đông Ukraine khiến hàng ngàn người thiệt mạng, nhiều thành phố, làng mạc bị tàn phá và cả triệu dân phải di tản và có khả năng chấm dứt nếu thỏa thuận ngừng bắn được thực thi. Thông tin về việc ngừng bắn được ký kết được hãng thông tấn Nga Interfax loan tải trước tiên. Đây cũng là thông tin được đăng tải trên một trang Twitter của phe ly khai vùng Donetsk. Ít phút sau, Reuters cho biết Tổng thống Ukraine đã xác nhận tin này trên Twitter. Tham gia vào một cuộc đàm phán nhằm vãn hồi hòa bình tại Ukraine Ngoài hai phái đoàn chính của chính phủ Kyiv và phe ly khai thân Nga miền Đông, còn có đại diện của Moscow và Tổ chức An ninh Hợp tác châu Âu, được viết tắt là OSCE. Hiện tại, toàn bộ nội dung chính thức của cuộc thỏa thuận chưa được công bố. Theo một số nguồn tin thân cận với hồ sơ này, hai bên cam kết trao đổi tù binh và duy trì nguyên trạng các vị trí hiện tại. Còn theo đại diện của OSCE ở Minsk, Haiti, điều quan trọng nhất trong thỏa thuận 12 điểm vừa ký kết là ngừng bắn ngay lập tức có hiệu lực từ 18 giờ giờ địa phương. Và một vài phút trước khi ký kết văn bản thì Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh kế hoạch hòa bình cho miền đông Ukraine phải dự kiến quân Nga phải rút khỏi lãnh thổ Ukraine. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin tổng hợp từ thành phố Newport, xứ Wales, trong cuộc hội nghị thượng đỉnh của các hội viên khối NATO thì Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã cho biết rằng Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ trong khối NATO đã sẵn sàng để và có những hành động quân sự để chống lại nhà nước Hồi giáo hiện tại đang hoành hành ở tại miền Tây Bắc của Iraq. Và Tổng thống Barack Obama cho biết rằng sự việc này đã được thành hình và đã ngăn chặn được bước tiến của nhóm IS này. Bây giờ, suốt trong một tuần lễ vừa qua thì nhóm này đã không có thực hiện được những cuộc tấn công mới nào, cũng như là đã phải rút lui ra khỏi một số các thành phố mà họ chiếm được trước đây với sự trợ giúp của Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh của Hoa Kỳ ở bên khối NATO, ở bên Liên hiệp Âu Châu. Về mặt tình hình ở bên Ukraine thì Tổng thống Barack Obama đã tỏ vẻ rằng ông có vẻ không có được tin tưởng lắm về những thỏa thuận ngưng bắn giữa phe chính phủ và phe thân Nga, trong lúc quân đội Nga vẫn tiếp tế cho phe thân Nga và cũng như là các lực lượng quân sự của Nga vẫn còn đóng sát biên giới. Và Tổng thống Barack Obama cũng kêu gọi rằng khối NATO cũng phải sẵn sàng. Và phía NATO thì cho biết rằng họ đã có chuẩn bị sẵn một lực lượng để mà trợ giúp tất cả các quốc gia có liên hệ với khối NATO một khi mà bị tấn công từ nước thứ ba. Trả lời với anh Trọng Nghĩa.
Dạ, cảm ơn Huy Cường. Và quay sang một bản tin liên quan đến Nigeria thì thưa quý khán giả, quân đội Cameroon cho biết là 400 binh sĩ Nigeria đã đi tị nạn ở tại Cameroon sau khi bỏ trốn cuộc giao tranh ác liệt chống lại các phần tử chủ chiến Boko Haram ở tiểu bang Borno của Nigeria. Đài phát thanh quốc gia Cameroon đã tường thuật rằng các binh sĩ bỏ tác chiến đã đến biên giới khu vực địa phương Emshit của Cameroon hôm thứ Tư và giao nộp vũ khí cho quân đội Cameroon. Đài phát thanh Cameroon loan tin như sau: các chiến binh Boko Haram đã chiếm thị trấn Bangui của Nigeria khi các binh sĩ chính phủ bỏ trốn, và nỗi sợ hãi càng gia tăng vì mục tiêu chính của họ là Maiduguri, thủ phủ của bang Borno ở miền Đông Bắc. Phát ngôn viên quân đội Cameroon là đại tá Didier Batchek nói rằng quân đội đã chấp nhận những cái binh sĩ trên theo một cam kết của nước này nhằm chống lại các phần tử chủ chiến cùng với quân đội Nigeria. Ông cũng nói thêm rằng có những thách thức trong những tình huống chiến tranh, và Cameroon đã chứng tỏ cho thế giới thấy đây là một quốc gia vĩ đại gánh vác trách nhiệm của mình. Được biết vào tuần rồi, 480 binh sĩ của Nigeria đã vượt biên sang Cameroon, có vẻ như là đang trong cuộc truy đuổi nóng các phần tử chủ chiến Boko Haram. Và cho tới nay thì là tin tức cho biết 246 người trong số đó đã trở về lại Nigeria. Quân đội Nigeria cho biết sự việc đó là một diễn tập chiến thuật, nhưng đã không bình luận gì về những cái động thái mới nhất của các binh sĩ vượt biên nói trên. Tin tức về miền Tây Bắc trên Nigeria tuần này cho biết thêm là Boko Haram đã chiếm nhiều quyền kiểm soát thị trấn ở tiểu bang Borno. Và tháng rồi thì thủ lĩnh của nhóm chủ chiến là Abubakar Shekau loan báo việc thành lập nhà nước Hồi giáo, một vương quốc ở trong khu vực này. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Trong khi đó thì cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế được viết tắt là IAEA thông báo có một số dấu hiệu cho thấy có khả năng lò phản ứng hạt nhân tại Yongpyeong, lò hạt nhân duy nhất của chế độ Bình Nhưỡng, đã được khởi động lại. Trong báo cáo hàng năm được đưa lên trên mạng Internet ngày hôm qua, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế có trụ sở tại Vienna khẳng định chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên vẫn là một chủ đề gây lo ngại sâu sắc. Trong thông báo nói trên có đoạn, kể từ cuối tháng 8 2013, thông qua việc phân tích các hình ảnh vệ tinh, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã quan sát được hơi và nước làm lạnh thoát ra từ lò phản ứng với công suất 5 MW. Bản báo cáo mà AFP có được trong tay ngày hôm nay nhấn mạnh rằng các dấu hiệu này tương ứng với một hoạt động của lò phản ứng. Tuy nhiên, vì AIEA không tiếp cận được với lò phản ứng nói trên kể từ tháng 4 2009, do đó không khẳng định được hiện lò này có hoạt động hay không. Và được biết là hồi đầu tháng 8 2014, Viện Khoa học và An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã cho biết một số hình ảnh vệ tinh Bắc Triều Tiên có thể đã tái khởi động việc sản xuất plutonium và uranium. Và cũng như AIEA thì Viện Khoa học Hoa Kỳ dè dặt trong việc đưa ra kết luận, nếu không có chi tiết nào ngoài việc hơi thoát ra đều đặn, khó có thể xác định được tình trạng hoạt động của lò phản ứng và do vậy khó có thể ước tính được lượng plutonium được sản xuất. Và theo giới chuyên gia thì các cơ sở hạt nhân tại Yongbyon có thể sản xuất được nhiên liệu plutonium cho bom nguyên tử. Kể từ năm 2006 thì Bình Nhưỡng đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân dưới lòng đất. Vẫn theo các chuyên gia cho biết thì sau khi sử dụng một phần lượng plutonium cho ít nhất 3 vụ thử nói trên thì Bắc Triều Tiên có thể còn có đủ plutonium cho 6 trái bom nguyên tử nữa. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng AP cũng như là của đài BBC đến đi từ Tehran, thủ đô của Iran, cho biết rằng đại giáo chủ Ayatollah Al-Khamenei ngày hôm nay tuyên bố ông ta đã cho phép các lực lượng quân sự của Iran được phép hợp tác cùng chung với quân đội của Hoa Kỳ, của Iraq cũng như là của những người Kurdish để chống lại nhà nước Hồi giáo hiện tại đang hoành hành ở miền Bắc Iraq. Tuy rằng sáng nay khi bản tin này mới đưa ra thì một trong những cộng sự viên của văn phòng ông đại giáo chủ đã không xác nhận, nhưng mà sau đó thì các báo chí và các thông tấn ở bên Iran đều xác nhận bản tin này. Cho đến bây giờ thì đây là lời nói, lời tuyên bố chính thức của một trong những giới chức cao cấp nhất lãnh đạo Iran, mặc dù trong vòng 2 tuần qua thì Hoa Kỳ cũng đã hợp tác với lại Iran một cách gián tiếp bằng những cuộc oanh kích từ trên không xuống các mục tiêu là nhóm IS ở dưới đất, cũng như là các lực lượng của Iran đã làm giữ chức vụ cố vấn để huấn luyện các lực lượng người Kurd ở phía Bắc để tấn công vào các mục tiêu của nhóm IS. Và cho đến bây giờ thì tất cả là đều hoàn toàn ở chưa với một mục đích chung là ngăn ngừa và tiêu diệt nhóm IS, hầu nhóm này không có thể tổ chức được những cuộc khủng bố trên toàn cầu. Ngay bởi đây là một nhóm Hồi giáo quá khích và họ đã làm cho những quốc gia Ả Rập khác cũng là Hồi giáo, nhưng mà họ không thể nào chấp nhận được những cái đường lối cực đoan như thế này. Đó cũng là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục theo dõi làn sóng của cả hai đài.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền, số điện thoại 214-414-9980,
214-414-9980,
414-9980.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và và sữa ốc chúa là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn rong biển, nhất là rong tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng rong tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì bất cứ ai cũng có tế bào tiền ung thư nằm mai phục sẵn trong cơ thể, chờ đúng thời cơ là bùng lên phát bệnh. Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư là chặn đứng tế bào ung thư khi nó chưa kịp mọc rễ. Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan có tác dụng cho tất cả mọi người.
Sách này chỉ có 10 mỹ kim, bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: bún bò Huế 2 pound 1.99 cent một gói, cà phê Trung Nguyên 2.99 cent một bịch, ốc hương 2.49 cent một pound, sườn heo 1.99 cent một pound, dừa tươi 99 cent một trái, táo tàu 79 cent một pound, vải 13.99 cent một thùng, hành hương 59 cent một pound, khoai lang Việt Nam 2 pound 99 cent, su 2 pound 99 cent, cải ngọt 69 cent một pound.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đại sứ quán phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Dạ, Trọng Nghĩa xin được trình bày bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, đó là một vị cựu thống đốc của Hoa Kỳ cùng với người vợ của ông đang phải đối mặt với án tù hàng chục năm sau khi một bồi thẩm đoàn vào hôm thứ Năm đã phán quyết rằng họ đã nhận hối lộ của một doanh gia. Cựu thống đốc tiểu bang Virginia là ông Bob McDonnell đã bị cáo buộc về 11 tội danh tất cả sau khi nhận được những khoản tiền cho vay cũng như là quần áo sang trọng và những chuyến đi du lịch để đổi lấy việc quảng bá cho một công ty làm thuốc bổ. Vợ của ông này bị cáo buộc về 9 tội danh tương tự. Từng là một ngôi sao đăng lên của đảng Cộng Hòa, ông McDonnell đã làm thống đốc tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ này từ năm 2010 cho đến khi bị truy tố vào hồi tháng Giêng của năm nay. Vị cựu thống đốc 60 tuổi này và vợ là Maureen đã nhận 177.000 đô la của nhà quản trị công ty sản xuất sinh tố Johnny Williams. Các quà biếu gồm một chiếc áo của nhà may mặc nổi tiếng Oscar de la Renta trị giá 11.000 đô la và gần 6.000 đô la hàng của nhà thời trang Louis Vuitton. Ông Williams còn tặng cho chính trị gia tai tiếng này một cái đồng hồ Rolex có khắc hàng chữ thống đốc thứ 71 của Virginia. Ông McDonald đã trả lại một phần khoản tiền biếu sáng nói trên, nhưng mà cái sự kiện này không ngăn các công tố viên theo đuổi các cáo trạng. Cặp vợ chồng này sẽ bị kết án vào tháng Giêng của năm tới, 2015, và mỗi người có thể lãnh tù đến 30 năm về phần lớn các cáo trạng. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cho biết Nga và Trung Quốc đang cố gắng thu hẹp khoảng cách về công nghệ với quân đội Hoa Kỳ và đang phát triển những hệ thống vũ khí mà dường như được thiết kế để chống lại ưu thế truyền thống của Hoa Kỳ. Ông cho biết là hội nghị lần này tập trung thảo luận về mối quan hệ xấu đi giữa Nga và phương Tây và những mục tiêu của các nước đồng minh NATO để tăng cường chi tiêu quốc phòng. Giới chức quốc phòng cao cấp này cho biết, trong khi Hoa Kỳ hiện đang có ưu thế quân sự và công nghệ mang tính quyết định trước bất cứ đối thủ tiềm năng nào, tuy nhiên trong tương lai ưu thế này không còn là điều hiển nhiên. Và do đó, ông Hago nói, ngũ giác đài đang nỗ lực cải tiến cách thức mà họ làm việc với ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ. Mục tiêu là thúc đẩy nhiều sự cạnh tranh hơn để duy trì ưu thế về công nghệ Hoa Kỳ, ngay cả khi ngân sách eo hẹp hơn. Được biết là Moscow và Bắc Kinh gần đây đã thử nghiệm hàng loạt những vũ khí tinh vi từ máy bay tránh radar và tên lửa chống hạm bay, nhanh gấp nhiều lần vận tốc âm thanh cho đến hệ thống phòng không thích hợp. Và Trung Quốc cũng như Nga vẫn đang chi tiêu mạnh trong lĩnh vực an ninh và vượt qua những cột mốc công nghệ mới trong những năm gần đây. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Cũng với những bản tin từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thì ngày hôm nay ngũ giác đài đã xác nhận nguồn tin phi cơ của không lực Hoa Kỳ đã giết được tên Ahmed Gurdem, là một trong những kẻ đã sáng lập ra nhóm khủng bố Al-Shabaab, được coi như là một nhóm khủng bố gây rất là nhiều những tội ác và giết chóc nhất tại vùng Somalia và vùng Tây Phi. Và phía bên Hoa Kỳ đã coi rằng đây là một trong những sự mất mát rất là lớn của nhóm này. Nhóm này thì rất là thân cận với nhóm khủng bố Al-Qaeda. Và kể từ khi Al-Qaeda đã bị tàn lụi ở bên Afghanistan thì nhóm này đã được coi như là nắm quyền của tất cả các tổ chức khủng bố trên toàn cầu và đã hoạt động rất là mạnh ở tại vùng Somalia cũng như là những vùng khác ở tại miền Tây và miền Nam của Phi Châu. Và tên Gordon này đã là thủ phạm của rất là nhiều những vụ tấn công bằng bom và những vụ tấn công cảm tử tại Somalia, tại sa mạc Nairobi, Kenya, cũng như là một số các nơi khác ở ngay tại Phi Châu. Và trong đó có cả những mục tiêu là các sứ quán của Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đó là bản tin chốt của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị, chúc tất cả một cuối tuần thật là vui và sorry anh Trọng Nghĩa.
Dạ không sao đâu, thưa anh Huy Cường, kính chúc quý khán giả cùng anh Huy Cường một cuối tuần thật là vui vẻ. Anh Cường ơi, anh Cường có thể cho Trọng Nghĩa nói về cái buổi văn nghệ mà Trọng Nghĩa Phương Lan tuần sau sẽ có mặt ở bên đó được không thưa anh?
Vâng, rất là welcome thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh Huy Cường, kính chúc quý khán giả. Tuần sau thì chủ nhật vào lúc 2 giờ chiều ngày 14 tháng 9, Trọng Nghĩa Hồng Lan sẽ có mặt cùng với lại nam ca sĩ Trần Thái Hòa và nữ ca sĩ Ngọc Hà đến từ California để có mặt trong tại Stafford Center Performing Arts Center trong một cái buổi nhạc thính phòng với chủ đề đạo ca Phật giáo cũng như là nhạc quê hương. Và ngoài ra thì có tất cả những nam nữ nghệ sĩ ở tại Houston sẽ đóng góp trong chương trình này thưa quý vị. Và nếu mà quý vị cần lấy vé đó thì quý vị có thể gọi cho ban tổ chức là ở số 713-377-1439, 713-377-1439. Trọng Nghĩa Mông Lan cũng như là Trần Thái Hòa và nữ ca sĩ Ngọc Hạ cùng trong ban văn nghệ của cái buổi tổ chức nhạc thính phòng với chủ đề đạo ca và Phật giáo về nhạc quê hương này, rất kính mong gặp được quý vị ở tại đây vào lúc 2 giờ chiều ngày chủ nhật 14 tháng 9 tới đây. Và cái số điện thoại một lần nữa là 713-377-1439, 377-1439 để quý vị có thể gọi vào là lấy vé. Trân trọng cảm ơn quý thính giả rất nhiều và cảm ơn anh Huy Cường rất nhiều.
Dạ vâng, xin được kính chào chú Huy Cường, chú Trọng Nghĩa và kính chào quý thính giả. Và kính thưa quý thính giả, cuối tuần này kính mời quý vị đến với những chương trình sau đây trong cộng đồng người Việt Dallas Forward. Thứ nhất là chương trình đại nhạc hội The Lover in Concert với các giọng ca Quang Dũng, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Khang Việt, được diễn ra lúc 8 giờ tối. 8 giờ tối hôm nay tại rạp Grandview Arts Center thuộc thành phố Garland. Và tiếp theo, quý vị đừng quên tham dự chương trình chung kết giọng ca vàng tại Choctaw Casino diễn ra vào hao đêm thứ Bảy và Chủ nhật tuần này tại Choctaw Casino, với các ca sĩ tham gia như là Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung, Trịnh Lam, Quang Lê, Mai Thiên Vân, v.v. Và Choctaw Casino, Casino trân trọng kính mời. Và chương trình hội nghị trải dò được tổ chức lúc 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày mai thứ Bảy tại Giáo xứ các Thánh Tự Đạo Arlington. Biểu diễn thi trải dò các màn múa của các sắc dân, khám sức khỏe miễn phí, phát quà trung thu và hát múa trung thu. Ngày mai bắt đầu từ 10 giờ tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo tại Arlington. Và tiếp theo, vào chiều ngày mai tại chùa Đạo Quang Collin có tổ chức lễ trung thu rất lớn, có văn nghệ trung thu, phát bánh kẹo lồng đèn, ăn bánh trung thu làm tại chùa Đạo Quang vào lúc 6 giờ chiều ngày mai. Và tại vùng Arlington thì cộng đồng người Việt quốc gia hạt Torrance phối hợp với khu thương mại Asia Times Square tổ chức lễ hội trung thu bắt đầu từ 12 giờ trưa mai tại Asia Times Square, thành phố Arlington. Có văn nghệ, tặng bánh trung thu, nhiều trò chơi, nhiều cuộc thi và nhiều giải thưởng. Kính mong quý phụ huynh đưa con em đến tham dự trung thu tại Garland chùa Đạo Quang và tại Asia Times Square ở vùng Grand Prairie. Và cuối cùng xin mời quý thính giả tham dự hội thảo Đôi đũa thần kỳ, chữa bệnh thần kỳ của cô Linh Đi Ngủ, được tổ chức 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần này tại Warner Street Mall gần chợ Hồng Kông Dallas, từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 2 ngày cuối tuần này tại Warner Street Mall. Và kính mong quý vị tham dự các chương trình vừa rồi và cuối tuần này tại địa phương của chúng ta. Và tập đoàn xin được trân trọng kính chào quý thính giả và chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui vẻ và bình an bên gia đình. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, không biết do sự tình cờ hay có chủ đích, những vụ giết người dã man của nhà nước Hồi giáo đã xảy ra trùng vào thời điểm của vụ khủng bố 9/11. Những vụ khủng bố này do họ ra tay cho thấy còn khủng khiếp hơn Al-Qaeda. Những hình ảnh giết người bằng cách cắt đầu hay thảm sát hàng loạt làm cho kẻ gan dạ nhất cũng phải rùng mình và làm cho một kẻ hiền lành nhất cũng phải kinh tởm và lên án. Thế mà lại có rất nhiều người từ các nước văn minh tân tiến trên thế giới lại gia nhập đoàn thể giết người không gớm tay này. Theo cơ quan tình báo Fulfen, có ít nhất hơn 3.000 người đến từ phương Tây, khoảng 12.000 tay súng từ hơn 81 quốc gia tham gia vào cuộc giao tranh ở Syria. Theo lời của Thủ tướng Anh là David Cameron, cho biết ít nhất khoảng 400 người Anh đang chiến đấu cho IS. Mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết đã bắt một cô gái 16 tuổi tại sân bay Nice, miền đông nam nước Pháp, trước khi lên máy bay để tới Thổ Nhĩ Kỳ. Và họ cho biết gia đình cô gái không hề biết ý định này của cô. Hiện có khoảng 800 công nhân Pháp đã rời bỏ đất nước để gia nhập vào các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Syria. Bộ Nội vụ Pháp cũng kêu gọi các bậc cha mẹ nếu thấy con cái mình có cử chỉ hay hành động bạo lực cực đoan thì hãy gọi vào đường dây nóng của cơ quan này. Không phải chỉ có thanh thiếu niên mà số phụ nữ phương Tây tới Syria để gia nhập vào tổ chức Hồi giáo cực đoan chiếm 10-15%. Phần đông họ là đàn ông trẻ khoảng dưới 40 tuổi. Tại Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó cũng đã đưa ra con số ước tính có hơn 100 công dân của nước này từng bay sang Syria để gia nhập các nhóm cực đoan. Rõ ràng có sự gia tăng của các công dân Anh, Mỹ và một số nước châu Âu khác dám từ bỏ gia đình, bạn bè, quê hương để đến góp mặt trong cuộc chiến của IS. Những tên khủng bố gieo rắc nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Câu hỏi đặt ra là động lực và nguyên nhân nào đã thúc đẩy họ? Theo các nhà phân tích, có lẽ thông điệp bạo lực lại có sức cuốn hút đối với phần nam tính trong mỗi con người và thúc đẩy cảm giác muốn tham gia chiến đấu. Ví dụ, một phút trước đó, một nhân viên bán hàng tầm thường, một phút sau, người này xuất hiện trên chiến trường với súng trên tay. Đây có thể là hình ảnh hấp dẫn đối với nhiều người như trẻ con đối với các phim bạo lực. Điều này cho thấy xu hướng khủng bố dã man cũng có nhiều người hưởng ứng tham gia. Lý do giản dị như đã nói ở trên, hoặc lý do ai vua, hoặc vì bản tính ác độc. Như tại Việt Nam, chủ nghĩa cộng sản gian ác lừa đảo đã chiêu dụ được nhiều người cũng với những lý do trên. Kể từ khi ông Hồ Chí Minh mang chủ thuyết cộng sản vào Việt Nam thì sự ác lên ngôi. Từ cuộc chiến tranh chống Pháp dưới danh nghĩa Việt Minh, không thiếu những người yêu nước thật sự đã nhẹ dạ tin theo lời dụ dỗ đường mật của Cộng sản. Qua vụ cải cách ruộng đất, Đảng Cộng sản đã thành công thu hút được sự ai vua, sự ác, nên mới có cảnh con đấu tố cha mẹ, vợ đấu tố chồng, anh em họ hàng, bà con, làng xóm đấu tố lẫn nhau. sau hiệp định chia đôi đất nước 1954, thiếu gì những kẻ theo lời dụ dỗ của Cộng sản bỏ gia đình, làng xóm vô bưng, huấn luyện để trở về thành khủng bố gại bom, mìn, pháo kích giết hại dân lành. Trong vụ thảm sát Tết Mậu Thân, Cộng sản đã chiêu dụ được những kẻ ác độc không thua gì IS, đã giết chết hàng ngàn người bằng cách đập đầu chôn sống. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, chúng đã thu nhận và phân tán một lực lượng lãnh đạo, cán bộ, công an, cảnh sát, toàn những kẻ ác độc bất nhân. Và cho tới bây giờ, dưới trướng của họ vẫn đầy rẫy những lớp người vô nhân cúi đầu vâng phục đảng một cách mù quáng tuyệt đối. Mặc dù cũng có những người đã tỉnh ngộ làm đơn rút ra khỏi đảng, nhưng con số này vẫn chưa có gì gọi là khả quan. Cho đến chừng nào cái ung nhọt Cộng sản được cắt bỏ thì sự ác họa may mới dần dần biến mất trên quê hương Việt Nam, vốn dĩ hiền lành, đầy nhân bản và đạo đức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.